Trịnh Huyền không thích làm quan. Trịnh Huyền sinh năm 127, mất năm 200, tự Khanh Thành, người Bắc Hải, là học giả nổi tiếng đời Đông Hán. Ông chú thích nhiều kinh điển Nho gia, đến nay vẫn là những tư liệu quan trọng cho những ai muốn nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Cũng như hầu hết các học giả khác, từ thuở nhỏ Trịnh Huyền đã mê học. Đến năm 13 tuổi, cậu đã thông thạo năm kinh, thi thư lễ dịch xuân thu, đồng thời còn biết cả có ý thích không làm quan. Nhất là khi tận mắt chứng kiến những viên quan nhỏ trong làng bóc lột nhũng nhiễu dân chúng. Năm 30 tuổi, Trịnh Huyền mới xin được vào học ở Thái Viện, trường đại học lúc ấy, ở Kinh Đô Lạc Dương. Ông bái vị học giả nổi tiếng nhất thời ấy là Mã Dung làm thầy. Học thức của Mã Dung cực uyên bác nhưng rất cao ngạo. Họ Mã có hơn 400 học sinh, nhưng chỉ có hơn 50 học sinh được trực tiếp vào lớp nghe ông giảng. Trịnh Huyền theo học Mã Dung 3 năm mà chưa được ông cho vào giảng đường nghe giảng. Trịnh Huyền không hề nản, đêm ngày cố học, lại qua 3 năm nữa, tri thức của ông hơn hẳn các học sinh khác. Ngày nọ, Mã Dung đang có mặt cùng với hơn 10 đại đệ tử thảo luận về Hồn Thiên Nghi, nghĩa là dụng cụ đo thiên văn ngày xưa, đụng tới vấn đề số học cực phức tạp. Mười mấy đại đệ tử ấy, mỗi người giải một cách đều không ra đáp số đúng. Mã Dung tự mình giải bài toán cũng không thành công. Các thầy trò nhìn nhau thở dài. Lúc ấy có một đại đệ tử làm gan nói với Mã Dung: "Thưa thầy, Trịnh Huyền là người rất giỏi số học, xin thầy hãy gọi y đến tính toán thử xem." Mã Dung có phần hoài nghi. Trịnh Huyền ư? Tên Trịnh Huyền ấy có tài năng gì lớn? Một học sinh khác xen vào: "Thưa thầy, đúng là Trịnh Huyền có tài năng. Thường thường chúng con gặp vấn đề gì khó đều hỏi y giải đáp rất thông suốt." Mã Dung đành nói: "Vậy thì gọi Trịnh Huyền đến thử xem." Một đệ tử vâng lệnh chạy đi rất mau dẫn Trịnh Huyền đến. Trịnh Huyền cung kính thi lễ Mã Dung, xong đứng về một bên. Mã Dung nói: "Nghe nói cậu giỏi số học, đây có một đề cậu hãy giải thử xem." Trịnh Huyền đọc qua đầu đề, quỳ xuống cạnh bạn. Sau một lúc công phu, chàng giải rất chuẩn xác. Mã Dung càng thêm kinh dị, mở to hai mắt. Ông hối hận vì không phát hiện được tài năng người học trò, nên có phần ân hận. "Không ngờ cậu giỏi đến thế. Từ nay trở đi, cậu có thể vào lớp chính nghe ta giảng. Từ nay có vấn đề gì cũng cứ hỏi ta." Trịnh Huyền cực kỳ sung sướng. Chàng đem những vấn đề khó hiểu tích lũy trong bấy lâu xin Mã Dung chỉ giáo. Mã Dung vừa giải thích cặn kẽ vừa khâm phục Trịnh Huyền. Những vấn đề mà chàng hỏi, chính ông cũng ít khi nghĩ tới. Điều ấy chứng minh học thức của chàng vượt hẳn thầy. Vài hôm sau, Trịnh Huyền cáo từ thầy về thăm song thân phụ mẫu vì chàng xa nhà đã 10 năm. Mã Dung thành khẩn nói: "Học vấn của con hiện nay thuộc vào hạng nhất nhì. Hy vọng mai đây con nỗ lực trước tác, nhất định sẽ để cho hậu nhân những tác phẩm bất hủ." Sau khi về đến cố hương, Trịnh Huyền mới biết cảnh nhà nghèo khó không thể sống lâu dài hơn. Chàng bèn dọn qua Đông Thái, vừa tự cày cấy vừa dạy học. Người quanh vùng nghe nói chàng đã học ở Thái Viện 10 năm đều vui vẻ đem con em đến. Kết quả trường học của Trịnh Huyền đông tới hơn 1000 học trò. Lúc bấy giờ là cuối đời Đông Hán, chính trị hết sức hủ bại, nhiều người trí thức bị bức hại. Trịnh Huyền tuy dạy học ở quê nhưng vẫn giao du với các bậc trí thức nên cũng bị vạ lây. Nhà đương quyền luôn luôn giám sát hành vi của chàng. Trịnh Huyền chán nản, nhờ học trò môn đệ chuyển nhà vào ở trong núi sâu. Từ đó chàng đem hết sức ra chú giải các kinh điển của Nho gia và sống cuộc đời ẩn cư, tận tâm tận lực như vậy hơn 40 năm. Trịnh Huyền chú giải toàn bộ kinh điển Nho gia, giúp ích rất nhiều cho những người học đời sau. Suốt đời Trịnh Huyền không bao giờ làm quan nữa.